tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2020, thứ hai trong tuần thứ bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Nay đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, theo Đài Vatican đưa tin, sáng thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019, có khoảng 8.000 người tham dự buổi tiếp kiến hôm đó. Đặc biệt, có phái đoàn hành hương 1.000 người của giáo phận Mukachevo, nghi lễ Byzantine của Ukraine, được Đức Thánh Cha gặp riêng tại đền thờ Thánh Phêrô trước khi gặp các tín hữu tại thánh đường Phaolô thứ sáu. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha trình bày về chứng tá của Thánh Phaolô được ghi dấu với đau khổ mà ngài phải chịu, như được thuật lại trong sách Công vụ Tông đồ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng xiềng xích của Thánh Phaolô đã trở thành khí cụ loan báo tin mừng nhờ tình yêu của ngài dành cho Chúa Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương thánh nhân kiên vững trong đức tin, nhìn mọi sự với đôi mắt đức tin và là môn đệ truyền giáo, chứng nhân của niềm vui tin mừng. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ với các tín hữu về việc các Kitô hữu chịu bách hại thời nay là: Tôi vừa từ đền thờ Thánh Phêrô đến, ở đó tôi đã tiếp các tín hữu hành hương của một giáo phận Ukraine. Dân tộc này đã bị bách hại, họ đã đau khổ rất nhiều vì tin mừng, nhưng họ không tỏa hiệp về đức tin. Họ là một mẫu gương. Ngày nay trên thế giới, tại châu Âu, rất nhiều Kitô hữu bị bách hại và hy sinh mạng sống vì đức tin, hay bị bách hại bởi những người mang găng tay trắng, nghĩa là bị loại ra, gạt ra bên lề xã hội. Và Đức Thánh Cha nhận định rằng tử đạo là không khí của cuộc sống Kitô hữu, của cộng đoàn Kitô giáo. Luôn luôn có những vị tử đạo ở giữa chúng ta. Điều này là dấu hiệu chúng ta đang đi trên con đường của Chúa Giêsu. Thật là phúc lành của Chúa khi có người nào đó trong cộng đồng dân Chúa làm chứng tá tử đạo này. Quý vị và các bạn thân mến, việc các Kitô hữu hay những người theo Chúa bị bách hại đã được Chúa Giêsu nói đến trong tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã tiên báo về những gì sẽ xảy ra khi người bước vào cuộc thương khó, khi khi đối diện với những khổ đau khinh miệt của quân lính và dân chúng, và các môn đệ không còn ở với người. Nhưng điều đó không làm cho Chúa Giêsu nản chí và cảm thấy cô đơn, vì Chúa Cha luôn ở với người. Đó là phương thế bảo đảm và chỗ dựa vững chắc để Chúa Giêsu tiếp tục sứ vụ. Còn về phần các môn đệ theo Chúa Giêsu, họ cũng không thể tránh khỏi những đau khổ này. Nhưng các ông hãy yên tâm, vì Chúa Giêsu ở với họ và người sẽ giúp họ vượt thắng thế gian, vượt thắng mọi cản trở, mọi gian nan. Ngài nói, trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian rồi. Lời khẳng định của Chúa Giêsu cũng là niềm an ủi và khích lệ cho chúng ta, bởi vì Ngài sẽ luôn ở cùng và chiến đấu cùng chúng ta trong cơn gian nan khốn khó. Nhưng chúng ta tự hỏi, tại sao người theo Chúa sẽ phải gặp những khổ đau này? Thưa là vì họ nhiệt thành làm chứng cho sự thật của tin mừng và sự thật của cuộc sống này. Sự thật của tin mừng đó là Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Ngài đang hiện diện và yêu thương tất cả mọi người. Ngài luôn muốn quy tụ mọi người trong một đàn chiên để họ được sống bình an và hạnh phúc. Còn sự thật của cuộc sống này là những giá trị luân lý mà con người phải giữ. Người môn đệ dám nói những điều sai trái bất công, những điều con người thờ ơ, vô tâm với những phận người khốn khổ, nghèo nàn, người bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Trong khi đó, người đời chỉ quan tâm đến những nhu cầu lợi ích của họ và những thay đổi của thị trường chứng khoán. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm làm chứng cho sự thật, dù phải đối diện với những khó khăn và bách hại của cuộc sống này, bởi vì chúng con tin Chúa luôn ở gần bên và giúp chúng con luôn mãi. Amen.
Lời Ngài tồn tại mãi Chúa ơi.